hai lần thoát ruột. Đúng là ông xui gái nhận ra thằng Mến vì cả hai đều ở vùng Hà Tiên. Từ trong phòng tân hôn, tiếng ly, tiếng chén bể vang ra. Ông xui gái như chẳng thèm nghe, dường như ông đã chán ngán sự đời vì vô tình ông đã gả con gái cho một gia đình thiếu âm đức. Gia đình ấy sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đảng cướp biển Khăn Đen bấy lâu nổi danh là nghĩa hiệp, khắp vùng Hà Tiên và các hải đảo vịnh Simla, các nạn nhân đa số gồm là cường hào ác bá hoặc các tay buôn lậu khét tiếng. Thiên hạ đồn rằng chú đảng đã giải nghệ, nhưng ông chưa vội tin. Cai tổng biện hỏi, sao anh biết họ là người lạ mặt? Tôi ở xóm này biết mặt từng đứa tá điền, anh ở xa mới tới, làm sao phân biệt ai lạ ai quen? Nhà tôi có súng. À, tôi nhớ rồi, phải tên Bất Lương nọ hơi lớn tuổi, mình gầy yếu không? Thế gian này thiếu gì kẻ lớn tuổi và gầy yếu. Dấu hiệu đặc biệt của tên chú đảng Khăn Đen là cái khăn đen bịt trên đầu, bất luận ngày đêm trời mưa hay trời nắng. Bao nhiêu hình ảnh hiện ra, cai tổng biện sực nhớ bóng người đen đúa, giả làm quỷ, liệng đất xuống bãi bùn bào láng khi ông ta ăn dỗ trở về. Rồi sau đó, khi con Tư, đứa con gái của lão Hai Lành, vì thất vọng mà tự tử, có lẽ tên chú đảng ấy xuất hiện ra tay nghĩa hiệp, bắt cai tổng biện trói lại, hăm dọa đòi khẩu súng, ra lệnh cho cai tổng biện phải đem nạp súng cho hắn ta, tại cây da bầu láng. Ông xui gái nhướng mắt. Sao ông anh hơi sợ vậy? Tụi cướp Khăn Đen chỉ đánh phá những ai tàn ác. Cai tổng biện muốn giữ uy tín cho gia đình. Anh xui biết rõ, tôi hiền lành như cục bột. Thằng hai của tôi sống theo kiểu bình dân, suốt ngày nó ăn nhậu trong xóm, uống rượu đế, đánh bài với bọn tá điền, không phân biệt giai cấp chủ tớ. Nếu tụi Khăn Đen muốn ra tay, thì nó đâu chọn lựa gia đình tôi. Ừ, tôi hồ nghi mơ màng vậy thôi, mình nói qua chuyện khác cho vui. Cai tổng biện vẫn chưa an tâm. Anh xui cho biết rõ hơn, để tôi chạy giấy lên quan chủ quận. Làm sao ông cai tổng ở Hà Tiên dám nói sự thật? Hồi sáng, khi bước lên bờ, ông ta đã gặp một cậu trai giống hệt thằng Mến. Thằng Mến đã lén lút trò chuyện với con Lài nhiều phen. Nếu nói rõ sự thật, cai tổng biện sẽ hồ nghi rằng con Lài đã mất trinh tiết trước khi về nhà chồng. Nay mai, nếu bọn Khăn Đen đánh cướp nhà này, con Lài sẽ chịu liên đới trách nhiệm vì con Lài là tình nhân của thằng Mến. Thằng Mến lại là người giao thiệp với đảng Khăn Đen. Bầu không khí trở nên im lặng, nặng nề. Hai ông xui nhìn nhau và dường như cả hai đều hối tiếc đã vô tình tiết lộ chuyện xấu trong gia đình. Nằm trên mái ngói quá lâu, Hai Lành mãi suy nghĩ và đã bắt đầu hiểu sự thật. Ân nhân của lão ta chính là nhân vật ông Hai, chớ còn ai xa lạ. Chính ông Hai bày mưu kế cho lão nên quàng cái quan tài giả tại mé bầu láng Quang Du. Hai Lành quên sao được câu nói hớ hên của thằng Mến. Nó đã gọi ông Hai nọ, ông Khăn Đen, rồi nó nói chớ, ông có mặc áo đen chớ không bịt khăn đen trên đầu. Hai Lành muốn hành động gấp để trở về nhà, tìm ông Hai nọ, cho ông ta biết rằng cai tổng biện và cha con Lại ở Hà Tiên đã theo dõi ông ta và cả bọn. Dưới phòng, con Lại ngồi trong góc giường ôm mặt khóc. Anh ở nào hành hạ em? Cậu Hai nói phều phào. Tao là đứa ăn hiền ở lành, tao không hành hạ bất cứ một ai, tại sao thiên hạ đành làm hại mối tình đầu của tao? Con Lại sửng sốt. Ai là người anh yêu đầu tiên? Em chỉ biết nghe theo mạng lệnh cha mẹ tới đây hầu hạ anh cho trọn đạo. Đừng giảng đạo lý, nè, cầm cái miệng chưa? Vừa nói, cậu Hai vừa nâng cái vỏ chai lên, như hăm dọa sẽ đập vào đầu vợ mới cưới. Con Lại kêu rú. Trời ơi! Rồi nó toan chạy ra cửa phòng, cậu Hai từ từ đưa miệng giỏ vào mũi, ngửi hồi lâu. Rượu này dở quá, đời tao nhục nhã vì đêm tân hôn này. À, mày về đây làm vợ tao hả? Tao say rượu rồi. Hồi xưa, tao hưởng một đêm tân hôn ngọt ngào với người vợ của tao ở ngoài đống rơm. Vợ tao chết rồi, tao thề chẳng cưới vợ khác. Tao đứng trước quan tài của vợ tao, tao thề bán mạng. Bây giờ mới có vài ngày, quan tài vợ tao chưa chôn, tao không nuốt lời thề. Tao là người chứ đâu phải là thú vật. Đứa nào quên mối tình đầu tiên thăm phú phụ bần, đứa đó là loài vật. Rượu đâu? Rượu, rượu! Hai hàng nước mắt tuôn nóng hổi trên đôi má hốp của Hai Lành. Lão muốn gọi to, cậu Hai, cậu xứng đáng biết mấy, cậu đừng buồn, tôi hiểu lòng dạ cậu rồi, dầu cho cậu cưới vợ khác, tôi đâu dám phiền cậu. Lão ghì chặt hai bàn tay, vô tình chạm vào miếng ngói đã dở ra, gây tiếng động giòn tan. Con Lài giật mình, anh ơi, cái gì? Cậu Hai chẳng thèm ngước mặt lên, cái gì tao cũng chẳng cần. Anh ơi, con ma! Nói bậy đi, thế gian này mọi người chết đều siêu thăng đến chỗ cực lạc, chỉ riêng một mình vợ tao, người yêu đầu tiên của tao là thành ma. Vợ tao đâu nỡ lòng nào hại tao, mày dại quá, mai này mày về xứ nơi cha mày đi. Con Lài như chết điếng vì tiếng động trên mái ngói. Ở xứ lạ nhà lạ, nó ngơ ngác, muốn chạy tới ôm ghì lấy cậu Hai tìm nguồn an ủi. Cậu Hai quát to, sao mày lại gần tao? Anh ở nào đuổi em, đêm nay đêm tân hôn xin anh giữ thể diện cho cha em để ổng yên lòng về Hà Tiên. Cậu Hai tát mạnh, đồ khốn kiếp, con gái đẹp như mày sao ngu dại quá, mày không có mối tình đầu tiên hay sao? Hồi đi coi mắt mày, mặt tao rầu rĩ như đám ma, nghĩa là tao chán mày, tại sao mày ngu dại chịu về đây làm vợ tao? Cuộc cãi vã náo nề ấy khiến cai tổng biện chết điếng. Thể diện ông ta suy giảm quá nhiều, cha con Lại nổi giận đứng phắt dậy. Điều này, ngày mai tôi đem con Lại về Hà Tiên, sở phí đám cưới này, bao nhiêu tiền bạc nữ trang, tôi trả lại cho anh. Cai tổng biện nói, thằng con tôi nói bậy vì nó sai. Ông sư gái la lớn, tại sao ông anh không dám vô phòng đập nó một trận? Nó chửi con gái tôi, tức là nó chửi tôi, nhục quá. Về đâu tôi gả con gái tôi cho một thằng điên. Cai tổng biện thở dài, dâu tốn kém, cực nhọc đến thế mấy, lão ta cũng muốn cho cuộc hôn nhân này đi đến chỗ tốt đẹp. Mục đích của lão ta là tránh tai tiếng, làm thế nào cho Hai Lành đừng tranh chấp, đòi bồi thường về cái chết oan ức của con gái. Cai tổng biện đến cửa phòng, nói vọng vào. Hai! Cậu Hai nằm xuống nền gạch. Ai kêu ta? Con đừng rượu chè say sưa, lên giường mà nằm cho vợ của con nó mừng. Cậu Hai trợn mắt. Vợ của ta là con ma. Thời cơ đã đến, Hai Lành suy nghĩ nhanh, đã đến lúc lão quăng sợi dây từ trên mái ngói xuống phòng. Nhưng liệu cai tổng biện sợ sệt chạy trốn hay ông ta tri hô lên, như vậy làm sao mình chạy thoát? Đột nhiên, Hai Lành nghĩ ra một kế, lão dở hé thêm một miếng ngói, rồi nhanh tay liện ba bốn miếng ngói xuống phòng, nhắm ngay ngọn đèn sáp đang cháy. Ngọn đèn ngã xuống tắt quẹo. Cai tổng biện nói to, ai? Ai phá tôi? Hai Lành buông xuống sợi dây dính đầy mũ cây gừa, sợi dây rớt vào phòng trong bóng tối, rồi Hai Lành co chân chạy trên mái ngói. Ngói bể rớt xuống nền, lăn tròn trên mái nhà. Hai Lành đến ngay cái máng xối, co chân nhảy thật mạnh. Lão ta té sấp, nhưng gắng gượng ngồi dậy, bò lết đến chân rào. Cánh cửa nhà bếp hé mở, Hai Lành thấy rõ lão nhị. Lão nhị cầm cây đèn pin, quét qua quét lại. Ánh sáng soi ngay mặt Hai Lành, nhưng lão nhị cố ý rọi qua nơi khác. Cai tổng biện hỏi, lão nhị, ăn trộm hả? Lão nhị đáp, tôi chẳng thấy ai hết. Vậy là con chó, con mèo. Lão nhị nói thật rõ, cố ý cho Hai Lành nghe. Con mèo đen thui ghê quá, ông muốn bắt nó không, tôi được theo làm sao kịp. Thôi, nó chạy rồi kìa. Trống ngực nổi lên thình thịch, Hai Lành về tới nhà mà còn mơ mơ màng màng. Lão nằm trên vạt tre, hai chân đau điếng, tê cống. Thằng Mến thắp đèn cho sáng, hỏi lung tung, kết quả sao? Hai Lành đáp, xong rồi. Xong rồi hả? Nhưng tại sao chạy, thở hổn hển như bị rượt vậy? Tắt đèn đi, chẳng ai dám rượt tao cả. Bàn chân Hai Lành rướm máu và bị rách da ở nhiều nơi, máu khô, máu tươi còn dính lốm đốm, thằng Mến lo ngại. Nhắm cai tổng biện bao giây bắt sống trọn nhà này không chú? Cháu sợ quá, để cháu thức canh chừng. Thật là trẻ con ăn chưa no, lo chưa tới, cái thằng Mến này suốt đời chẳng làm được chuyện gì lớn lao. Hai Lành nghĩ như vậy, gà gáy văng vẳng từ đầu xóm, lão mừng thầm, nếu cai tổng biện truy nã thì đã nghe tiếng mõ, tiếng hò reo và ánh đuốc sẽ cháy lên sáng rực. Bên cạnh cai tổng biện còn đám võ sĩ trung thành và khẩu súng lửa. Cái nhìn của thằng Mến khiến Hai Lành nhột nhạt, phải trở bàn chân để che giấu mấy vết thương không đáng kể. Thằng Lằng chắc lưỡi thâu canh, dưới rạch vài chiếc ghe thương hồ lướt qua, lưu lại giọng hò hát não nuột, bỗng dưng hai lành mỉm cười. Thằng Mến hiểu nụ cười ấy theo sự suy luận non nớt. Chú giỏi quá, bộ hồi còn trẻ, chú học gồng xiêm, học nội công hả? Mày nói lạ quá, tao là tay ngang. Cháu thấy chú nằm êm, không rên la, không thèm sức thuốc, coi chừng mấy vết thương làm độc. Ừ, ngủ đi. Tắt đèn, lo mau đóng cửa lại, nói chuyện hoài, rủi thiên hạ nghe được, không tốt đâu. Lát sau, thằng Mến ngáy cho mau, trong khi hai lành mãi thao thức. Lão thở dài, lồm cồm ngồi dậy vấn điếu thuốc hút, chờ khi trời sáng để tới bào láng quan du tìm lão khăn đen bí mật. Hai lành hút liên tiếp đôi ba điếu thuốc, dây lâu nhìn trở lại, thằng Mến ngủ quá ngon, đời nó có phước quá chừng. Xung quanh nó, từ cai tổng biện, lão nhị, cậu hai, con lai, đến lão khăn đen, ai cũng khổ, mang nỗi lo âu khó tả. Nó là một cái cớ, một tấm bình phong để cho mọi người vịn vào đó mà tranh chấp, hầu làm thỏa mãn bao nhiêu thù hận. Tại sao lão khăn đen rời bỏ tất cả Hà Tiên qua đây ăn thua với cai tổng biện? Khó trả lời quá, hai lành đã phóng lao thì phải theo lao, trả mối thù riêng cho đứa con gái bạc phước, thế thôi, ai làm gì thì làm. Trời tờ mờ sáng. Hôm sau, cai tổng biện uể oải tiễn đưa anh xuôi gái về Hà Tiên. Đúng ra, tôi đi Hà Tiên chơi một chuyến. Nghe nói ở đó phong cảnh hữu tình, nhưng rất tiếc là thời gian ngắn ngủi. Ông xuôi gái trả lời cộc lốc. Ông anh nên dặn xếp gia đình, bằng không sẽ xảy ra nhiều chuyện lôi thôi đối với tôi. Nói anh hiểu, trong vòng một tháng nữa, nếu gia đạo con tôi không đầm ấm thì tôi bắt về, gả cho người khác. Thà tìm thằng rể bần hàn còn hơn sống trong cảnh lỡ khóc lỡ cười. Cai tổng biện giải bày. Ở đây tôi có quyền thế, hổm rày vì mấy đứa tiểu nhân muốn ám hại tôi nên tụi nó trù ếm. Chiếc tam bản tách bến, cai tổng biện thẫn thờ bước vào sân, hai vợ chồng cậu hai đang dạo kiển xem qua, cả hai chẳng buồn dây lại. Đến phòng khách, cai tổng biện gọi, lão nhị đâu? Hồi lâu mới có tiếng trả lời, thưa ông, kiếm món gì cho tôi ăn ba hột, hồi tối thức sáng đêm đói bụng quá. Nè, lại đây cho tôi hỏi, tại sao vợ chồng nó đề quề như vậy? Nãy giờ tụi nó có gây gổ gì không? Dạ, khó nói lắm. Cứ nói. Cậu hai đem cái sợi dây ra xem, cái sợi dây thắt cổ nhấc lầy, cậu hai khóc mùi mẫn, gọi tên con Tư, con hai lành. Cậu nhớ con Tư quá, vì cậu bạc tình mà con Tư thắt cổ tự giận. Thôi, hiểu rồi. Sợi dây đó bây giờ ở đâu? Cậu hai đem cất giấu, tôi chưa rõ. Theo ý lão, chuyện xảy ra trong đêm qua là chuyện thật hay là ma quỷ khuấy rối? Lão nhị nhớ đến lời căn dặn của hai lành nên thừa cách lung lạc. Chắc là cậu hai đau bệnh tà ma bị ếm. Cai tổng biện mỉm cười, xưa nay ông ta không tin ma quỷ, nhưng muốn giải thích hiện tượng đêm vừa qua làm sao tìm bằng chứng cụ thể. Đối với xóm giềng, ông ta muốn che giấu vụ tự tử của con Tư để ông sư gái đừng thắc mắc. Dù sao nữa, gia đình con lại cũng giàu sang, dễ gì tìm chỗ khác cưới vợ lần thứ nhì cho cậu hai. Cai tổng biện thuộc về hạng nhà giàu ở miệt rừng, mấy gia đình khá giả ở miền gạo trắng nước trong, tỏ vẻ khinh khi dân chúng miền kém văn hóa bầu láng. Từ kia, ông là kẻ dốt đặt cán me, nhờ cơ hội mà phát tài, mua đất, vậy thôi. Cai tổng biện ăn chén cháo trắng với cá kho, ăn xong, ông ta gọi lão nhị. Lão nhị đem cháo xuống bếp. Ông ăn thêm món gì không? Thôi, khoan rửa chén, lại đây tôi nhờ ông chuyện này cần kiếp hơn. Rồi ông nói khẽ, kiếm cho tôi một tay thầy bùa thầy pháp, tôi giả bộ tin thầy bùa để trị bệnh cho cậu hai, cho yên lòng ông xui gái. Lão nhị suy nghĩ hồi lâu. Để tôi kiếm, phải lựa người tài giỏi, hơi lạ mặt. Thói thường, dân trong xóm khinh lờn mấy ông thầy dường, người ở xa mới tới họ tin hơn. Chờ vài bữa, tôi đi dò hỏi. Cai tổng biện gật gù nghĩ thầm. Lão nhị bày chuyện để xin tiền sở phí. Xưa nay, bọn tôi tớ ưa lợi dụng lúc chủ nhà bối rối để bắt chẹt. Nhưng nếu làm mất lòng lão nhị thì nguy hại cho thanh danh gia đình. Lão ta sẽ bêu xấu, ban tán ra vào. Lão nhị được mời vào phòng riêng của cai tổng biện. Dụng ý của ông Cai là đừng cho vợ chồng cậu hai hay biết. Ông Cai nào tin tưởng nơi quyền lực thầy phù thầy phép. Chẳng qua là ông muốn tỏ thiện chí cho gia đình bên xuôi gái ở Hà Tiên hiểu rõ. Đừng cho tốn kém quá nhiều là tôi đồng ý. Lão tìm được ông thầy nào không? Cần tìm cho thật gấp để trấn an vợ chồng tụi nó. Lão nhị nói, ông cho tôi nghỉ việc vài ngày, tôi ra rạch xẻo lá thử xem. Thói thường ma quỷ làm lộng liên tiếp mấy ngày, ma bắt coi mặt người ta là vậy đó. Thái độ quá sốt sắng ấy khiến Cai Tổng Biện sanh nghi. Ông ta đoán chừng xung quanh đây người ta đang bày ra một cạm bẫy to lớn để ám hại ông. Từ việc ném đất ở Bầu Láng, việc con gái lão Hai Lành tự vận đến sợi dây thắt cổ từ trên mái ngói ném xuống, tất cả đều liên quan mật thiết với nhau. Lão nhị có thể là kẻ nội ứng, như con sâu, con mọt từ trong ruột đục khoét ra. Cứ để cho lão nhị hoạt động, rồi sau đó hãy phân ra manh mối. Tôi cho ông nghỉ chừng 4 ngày để kiếm thầy bùa thầy pháp, tốn kém bao nhiêu tôi sẵn sàng chịu đựng. Cậu Hai là con trai duy nhất, nếu nó điên khùng thì còn gì thể diện dòng họ. Lão nhị đến gặp Hai Lành. Hai Lành bảo, cảm ơn ông anh, việc kiếm thầy bùa thầy pháp không khó cho lắm. Ông anh đã giúp tôi trèo lên nóc nhà, quăng sợi dây thắt cổ xuống phòng để hăm dọa Cai Tổng Biện. Bây giờ ông anh cứ về nhà ngồi chờ. Lão nhị sửng sốt. Tôi được nghỉ việc suốt 7 ngày, mới ra đi có một buổi rồi trở về thì uổng quá. Tôi phải ăn nói làm sao đây? Hai Lành vỗ trán, suy nghĩ một chập. Ông anh cứ nói với Cai Tổng Biện rằng chưa gặp thầy. Nếu sớm quá thì ông ta hồ nghi rằng mình đã bố trí sẵn. Thôi về đi. Chắc tôi bị rầy quá. Ráng chịu đựng, Cai Tổng Biện là kẻ chẳng tin ai, bất cứ người sống hay ma quỷ. Lão nhị lủi thủi ra về, thằng Mến ngồi cằn nhằn với Hai Lành. Tại sao kéo dài thời giờ? Tôi thương con Lài quá chừng. Nếu để trễ, con Lài sẽ mất trinh tiết hoặc là bị Cai Tổng Biện đánh đập. Hai Lành đáp, mày đừng lo, tao gặp ông Hai Khăn Đen ở Bầu Láng rồi, lát nữa ổng tới đây, tao muốn cho lão nhị đi khuất để lão ta đừng biết sự thật. Lão nhị là người tốt nhưng kém mưu mẹo, nếu Cai Tổng Biện mà hỏi khéo léo, lão ta vô tình tiết lộ sự thật. Kìa, ông Hai tới. Chiếc xuồng của lão Khăn Đen vừa cập bến, lão đã nghi trang khéo léo, đầu cạo trọc, tay áo quá ngắn để lộ mấy hình rồng, hình cọp xăm trên bắp tay. Thằng Mến vô cùng mừng rỡ, nó chạy xuống bến, hỏi lăng xăng. Hôm nay ở Bầu Láng một mình chắc ông buồn lắm hả? Lão Khăn Đen nói giọng nghiêm nghị. Tao lo lắng cho mày, mày ráng sức thì mới mong gặp mặt vợ. Thằng Mến phân trần, ngỏ lời cảm ơn lão Khăn Đen, rồi ngỏ ý muốn đi theo lão cho có bạn, trọn câu sanh tử bất ly. Mặc dù Hai Lành đối xử tử tế như con cháu trong nhà, nó vẫn cảm thấy cô độc. Vì Hai Lành đâu biết dĩ vãng của nó từ lúc ở Hà Tiên. Lão Khăn Đen lên nhà Hai Lành, thằng Mến bước theo, nhưng hai lão già vào trong nhà, nắm tay nhau, xuống nhà bếp mà nói chuyện thầm thì. Thằng Mến lắng tai, nghe lớn tiếng được tiếng mất. Đại khái, lão Khăn Đen muốn chôn giấu con quỷ tại nhà Hai Lành, cho có vẻ rùng rợn, Hai Lành cãi lại. Tôi sợ quả hổ bất thành rồi ở tù cả đám. Cái thủ đoạn đó nhiều người biết rồi. Lão Khăn Đen hỏi, theo ý ông anh, mình lựa nơi nào cho ấm áp? Ở rạch xẻo quao có ngôi miễu thờ Hà Bá, miễu gần sập. Dưới gốc cây già, năm trước hai người thắt cổ liên tiếp, cách nhau vài ngày. Từ đây tới xẻo quan đường xa hay gần? Chừng nửa ngày đường, phải lội băng qua khu rừng chồi. Hồi lâu lão Khăn Đen nói dứt khoát, xa lắm, ai tới đó mà xem? Dân chúng ưa xem chuyện lạ lùng quái gở, nhưng ở miền rừng rậm như vậy, thiếu gì chuyện ma quỷ, không khéo là mình diễn tuồng hát bội suốt ngày mà chẳng có con ma nào tới coi. Thằng Mến là đứa thiếu kiên nhẫn, nó ăn uống cực khổ chưa quen, rủi bề gì, nó mang bệnh ốm o gầy mòn, nó mà xấu trai thì công việc gãy đổ, tôi đủ sức trừng trị kẻ nào dám phá đám. Nói xong, lão Khăn Đen trở lên nhà trên, thằng Mến bẽn lẽn, giả bộ như xuống nhà bếp để uống nước. Lão Khăn Đen nựng cầm nó. Nãy giờ mày rình nghe chuyện của người lớn hả? Dạ, nghe chút ít. Lão Khăn Đen liếc ra sân rồi hỏi, có ai ở ngoài sân không?
Đâu có.
Mày vô ý quá. Được rồi, tao cho mày làm con ma. Trời ơi, khó quá. Lão Khăn Đen tự tiện nằm xuống bộ dáng với thái độ tự tin, giả như người quen thuộc từ lâu với gia đình hai lành. Tâm trí thằng Mến hoang mang hơn bao giờ hết. Nó hình dung khung cảnh trời tối om, trong bóng tối dày đặc ấy, nó đi lóm thóm đến vòng rào nhà cai tổng biện, lên tiếng kêu rú. Cai tổng tuy già nhưng còn khá mạnh khỏe, dư sức đánh nó tại trận hoặc bắn nó bằng súng. Mày bình tĩnh chưa? Lão Khăn Đen hỏi nhanh. Thằng Mến đáp. Dạ, hổm rầy ở đây quen nước quen cái rồi. Mày coi tao giống như đạo sĩ núi Tà Lơn không? Tao cạo đầu, lạnh quá. Vì tương lai của mày mà tao cạo đầu, tao nhất định làm thế nào cho mày trở thành ông đại điền chủ. Mai chiều, mày làm chủ ngôi nhà cai tổng biện. Cảm ơn ông, nhưng tôi sợ làm ma quá.
Sợ nỗi gì?
Sợ cái súng của cai tổng biện, tôi mà bị gãy giò thì chắc con lại không thèm ưng làm chồng. Đôi mắt lão Khăn Đen sáng rực lên, lão nhớ đến khẩu súng mà lão bắt buộc lão cai tổng biện phải đem nạp tại bầu láng. Hổm rày, cai tổng biện thất hứa. Sẵn dịp này, lão sẽ làm cho cai tổng biện mất ăn, mất ngủ, chẳng biết kẻ thù là ai. Lão cười giòn.
Cây súng coi như mất rồi. Nè, mày xuống nhà bếp thử làm con ma, còn tao thì đi dạo chung quanh nhà đề phòng kẻ làm mặt.
Trời ơi, ban ngày mà làm ma nhát thiên hạ, ai mà tin?
Giọng hai lành vang lên. Xuống đây!
Vừa đến gần gian bếp, thằng Mến kinh ngạc thối lui. Hai lành đào tại nền nhà một lỗ to như cái quyệt. Nó nói lẩm bẩm. Chi vậy?
Hai lành cao mày. Mày nín chớ. Nè, khiêng cái lu đem lại.
Hai người khiêng cái lu để xuống lỗ. Hai lành ngắm nghía hồi lâu.
Được à. Miệng lu khuất dưới mặt đất chừng hai tấc ấm lắm. Mày xuống yểu, ngồi thử.
Dạ, chi vậy? Tôi không dám.
Mày ngồi trong lu, trên này tao đậy nắp lại, vừa lỗ cho mày thở dưới lu, có dự trữ nước uống, cơm ăn. Để nghe trên này hỏi điều gì thì mày trả lời, lâu lâu tao cho mày trở lên mặt đất một lần, như vậy mày chịu đựng chừng vài ngày.
Lão Khăn Đen trở vô nhà, nói nhanh, lẹ đi, xuống lu mà ngồi, lẹ đi Mến.
Trời ơi, liền bây giờ sao?
Tao thí nghiệm mà. Thằng Mến ngồi trong lu, ngước mắt nhìn lên. Cái nắp lu bằng đất từ từ đậy lại, nó sửa soạn kêu rú. Lát sau, nó nghe tiếng động nhẹ nhẹ, đất lấp lên nắp lu và một cái ống tre ăn thông vào xuyên qua nắp. Nó cởi áo, mồ hôi tuôn ra nhanh chóng. Nó gọi ú ớ.
Ông ơi, chết tôi!
Chẳng một ai trả lời, bầu không khí trong lu quá nóng bức, như lửa đốt. Nó cởi tất cả những mảnh vải còn lại. May quá, dường như có người đang dỡ nắp lu. Ánh nắng lùa vào, nó mừng rỡ nhận ra lão Khăn Đen. Chắc tôi chịu không nổi quá.
Một lát mày quen chứ gì? Thủng thỉnh tao sửa chỗ ăn chỗ nằm của mày cho mát mẻ. Ủa, sao mà trần truồng như nhộng vậy?
Bận quần áo trở lại như cũ đi, bây giờ tao đậy tạm cái nắp lu vài phút.
Rồi ông dỡ nắp ra không?
Cái thằng lớn đâu, biết muốn dỡ mà còn nhát nhúa như con nít. Nhảy xuống biển nằm trên bãi, mày còn sống nổi huống gì?
Nắp lu đã đậy lại kỹ lưỡng, lão Khăn Đen xoa tay mỉm cười. Thế là xong. Bắt đầu từ phút này, cai tổng biện phát điên lên với tôi. Vong hồn con gái ông anh được hả dạ nơi chính suối.
Ông anh làm cách nào? Trời còn sáng quá, mới xế chiều. Tốt hơn là nên chờ lúc hừng đông hoặc lúc nửa khuya, như vậy mới đúng giờ thần linh xuất hiện mách bảo.
Lão Khăn Đen kề miệng vào tai hai lành, nói khẽ. Hai lành gật đầu.
Lão nhị sẵn sàng giúp. Ông anh sao mà táo bạo quá?
Lão Khăn Đen nói. Thú thật với ông anh, xưa kia tôi làm chúa đảng cướp biển, cho tôi mượn cái hộp quẹt.
Lão Khăn Đen ra sân, ngóng tứ phía. Đằng kia ngôi nhà cai tổng biện hiện lồ lộ, trong bốn phía rào. Dọc theo con đường mòn, vài căn nhà sơ sát, cất xa nhau. Lão nói với hai lành.
Tôi đốt lai ra vài căn nhà cho có khói lửa. Ông anh là nhà cai tổng biện trước đi. Từ dịp này tôi ăn cắp cây súng của ổng.
Hai lành gật đầu, bước nhanh đến cổng rào nhà cai tổng biện. Lão nhị cúi đầu quét mớ lá khô. Hai lành nói,
ông anh ơi!
Lão nhị ngước mặt, cái gì nữa đó, nãy giờ tôi bị chủ rầy rà.
Nè, lát nữa xóm này cháy lai ra vài căn nhà. Lúc cháy nhà, lẽ dĩ nhiên ông cai tổng biện chạy ra ngoài để nghe ngóng, và cứu chữa tào lao để cho lối xóm thấy ổng là người biết thương dân nghèo. Ghê quá vậy, ai tới đây đốt nhà?
Đốt sơ sơ vậy thôi. Ông tìm cách xúi giục vợ chồng cậu hai chạy ra sân. Lúc đó, một người bạn già của tôi lén vô nhà này để ăn cắp một vài món. Ông nên làm ngơ, chừng vài phút là xong.
Lão nhị còn phân vân, chưa biết trả lời ra sao. Hai lành quả là con người bí mật, nhờ cậy chuyện này lại qua đến chuyện khác, chuyện nào cũng nguy hiểm.
Rủi cái tổng biện hay được, cả bọn phải đền tội.
Nhưng biết sao bây giờ, phóng lao phải theo lao. Dường như hai lành biết thái độ do dự ấy, nên ông ta nói gắt,
chần chừ là chết. Thà là mình làm cho cai tổng biện tàn gia bại sản, mất hết quyền thế, còn hơn là để ông ta sống báo hại.
Lão nhị gật đầu, tôi đồng ý như ông anh, nhưng ông anh hứa cho tôi một điều, đây là tôi giúp lần chót, xin ông anh đừng tới lui hoài, ông cai sinh nghi. Tại sao ông hứa kiếm một người thầy bùa để trấn ếm trị bệnh vợ chồng cậu hai, rốt cuộc chẳng thấy ma nào, chưa chi lại bày ra chuyện đốt nhà?
Hai lành quay mặt. Có đốt nhà mới tìm ra được ông thầy bùa danh tiếng. Kìa!
Hai lành co chân chạy nhanh về nhà. Lão nhị ngưng tay không quét sân nữa. Từ đầu sớm có tiếng mõ đánh liên hồi.
Cai tổng biện từ trong phòng khách chạy ra.
Cái gì đó?
Lão nhị giả vờ ngơ ngác. Ai mà biết?
Cậu hai đến gần cổng.
Trời ơi! Cháy nhà! Cháy liên tiếp 3-4 nhà! Ai mà làm ăn vô ý vô tứ, muốn tiêu hủy cả xóm?
Cai tổng biện vào trong đội nón rồi chạy ra cổng. Để tôi điều khiển mới được.
Lão nhị cao mày. Ông cai ơi, đừng lớ quớ lại đó, rủi sập nhà hoặc phỏng lửa. Nhà thiên hạ cháy thì thiên hạ lo chữa lửa, can dự gì đến ông?
Bộ muốn tàn mạc sao chứ, để tôi đi.
Ông cai tổng biện chưa khúc dạng là cậu hai đến gần lão nhị, cậu cười bí hiểm.
Ôi, xứ này cháy nhà 5-10 lượt thiên hạ cũng không sợ, thiếu gì cây tràm, lá dừa nước để cất lại lớp nhà khác, nhiều người còn cầu mong cho nhà cháy.
Lão nhị rỡn tóc gáy, phải chăng cậu hai đã nghe ngóng được câu chuyện ban nãy? Nếu cậu hai biết âm mưu đốt nhà của hai lành, công việc thêm phần rắc rối.
Lão nhị hỏi, thưa cậu, ai đốt nhà? Cậu biết trước à?
Cậu hai cười giòn, chủ nhà đốt chứ còn ai? Họ trông cho nhà cháy để có bằng cớ bị thiệt hại rồi nhân dịp đó họ xin quản số nợ.
Hèn gì ông cai quá sốt sắng. Ổng mong sao cho đừng ai cháy nhà để đòi nợ đám tá điền.
Dưới rạch có chiếc xuồng bơi lướt qua, lão nhị nhận ra là người lạ mặt.
Đúng rồi, đây là người đã xông vào nhà cai tổng biện hôm trước, bắt trói ông cai ngay gốc cây vú sữa. Hai lành cho biết người này sắp tới đây. Có lẽ vì cậu hai còn đứng chàng ràng trước cửa, nên ông ta chưa dám cho xuồng đậu tại bến.
Cậu hai nhìn về phía đầu xóm. Nguy rồi, chắc là cháy nhà hai lành.
Lão nhị được trớn, nói thêm.
Khói lên nhiều quá, mùa này gió thổi mạnh, hễ cháy một nhà thì tàn bay tứ tung, cả xóm mang họa. Mái nhà lá như mớ củi bổi, rớt tàn xuống là cháy, tội nghiệp hai lành.
Cậu hai nói, dù gì đi nữa, hai lành cũng là ông già vợ hụt của tôi, hổng rày tôi cưới vợ, chắc ổng buồn lắm. Để tôi chạy tới đó xem, quả chăng tôi cứu chữa giùm được.
Ừ, cậu nên cẩn thận.
Chiếc xuồng cập nhanh vào bến. Lão khăn đen nhảy phóc lên bờ, đến gần cổng mà nói khẽ.
Lão nhị đây hả?
Lão nhị hơi sợ sệt, nhìn giáo giác, sợ có người thấy được sự tụ tập của lão. Lão ấp úng.
Ông là...
Tôi ở nhà hai lành, cho tôi vô nhà ông cai.
Trời ơi, trong nhà còn mợ hai.
Mặc kệ. Mợ hai mới về nhà chồng, 3 ngày mà kẻ lạ mặt xông vô thì mợ la làng.
Lão khăn đen cười thầm.
Lão nhị khờ khạo quá. Lão khăn đen muốn nói to lên. Mợ hai trong nhà này chính là con lài, tình nhân của thằng Mến. Lão nói với lão nhị, vô đây có chuyện cần.
Vừa đến phòng khách, lão khăn đen chạm mặt con lài, lão lên tiếng trước.
Lài, nhớ bác không? Bác gặp cháu mấy lần ở núi Lăng, hồi cái mã ông dược sư, lão sư gì đó bị đào. Cháu đừng la quản, thằng Mến hiện giờ ở xóm này.
Con lài mừng quấn, tấp quan trả lời, chợt thấy lão nhị bước vô nhà.
Nếu lão nhị mét thoát ông cai tổng biện thì sinh ra to chuyện, đôi mắt nó cứ nhấp nháy như dò hỏi ý kiến lão khăn đen.
Lão khăn đen quát to.
Cô này là dâu của ông hai hả? Vô phòng đóng cửa lại, giả bộ ngủ trưa nghe chưa?
Rồi lão nói với lão nhị. Nè, tôi hỏi chuyện này.
Ông cứ hỏi.
Lão nên trả lời thành thực, đừng giấu giếm.
Tôi ra tay gấp rồi còn phải chạy ra khỏi nhà. Cây súng của ông cai để tại chỗ nào?
Lão nhị đâu ngờ người lạ mặt này xông vào cướp súng một cách táo bạo giữa ban ngày. Lão lắc đầu.
Nếu mất cây súng, ông cai đâu để cho tôi yên thân già.
Nói mau, không mất cây súng đâu mà sợ.
Vừa nói, lão khăn đen vừa rút ngọn đoản đao, đưa ra trước mặt lão nhị.
Mau đi, muốn đổ máu hả?
Ta đối xử hiền lành với ông, tại sao ông tệ bạc, kiếp nhược như ông thì có nước ở đỡ suốt đời.
Lão nhị nhìn đăm đăm vào cái tủ kiếng khá to ở góc phòng, lão khăn đen nói.
Trong tủ đó hả? Chìa khóa đâu?
Lão nhị quá sợ sệt. Nếu điềm chỉ nơi giấu chìa khóa thì tội của lão quá nặng. Lão nói trước.
Ông cai để trong túi áo mang theo rồi.
Dốc tổ, hồi nãy tôi thấy rõ ràng ông cai chạy lại đằng sớm với cái áo lá không túi, muốn đổ máu hả?
Túng cùng, lão nhị đành nói thật. Chìa khóa ở trong túi áo, cái áo máng đằng kia kìa.
2 phút sau, lão khăn đen khóa cửa tủ kiếng, xách khẩu súng lửa trong tay rồi chạy ra sân. Lửa vẫn cháy đằng xóm, có lẽ nhiều người đang tắt nước cứu hỏa nên màn khói đã thay đổi. Khói bay thấp, đen thui nhưng nặng nề hơn.
Lão khăn đen quan sát kỹ lưỡng, cai tổng biện và cậu hai chưa về, tiếng mỏ im bặt.
Lão đi nhanh xuống bến rồi từ từ bỏ cây súng xuống bờ rạch. Cây súng chìm lẫn dưới đáy bùn, lão cười khoan khoái, cầm cây dầm lên, sửa soạn khoát nước, chợt nghe tiếng lão nhị.
Ông ơi, nhớ trả cây súng lại cho ông cai, ông để cây súng ở đâu?
Lão khăn đen cười giòn.
Muốn ở tù rụt xương hả? Vô nhà đi, nhớ coi chừng kỹ lưỡng đừng cho mất dấu. Ông cai tổng biện sẽ cho rằng cây súng nó bị mất trước, chưa chắc hôm nay ổng hay biết.
Lão nhị hối hả chạy vào nhà. Chiếc xuồng lão khăn đen từ từ rẽ nước, lão hát nghêu ngao, chợt nghe tiếng động ở lùm cây lứt bên kia rạch, lão trố mắt.
Thằng Mến mắc dịch, đi đâu đó?
Thằng Mến lú đầu ra khỏi lùm cây.
Đốt sơ sơ mấy căn chòi, tôi sợ quá, trũi thiên hà bắt được, ắt tôi bị đánh mềm xương, lần đầu tiên trong đời tôi làm tội ác.
Lão khăn đen cứ cười, đứng cho thẳng rồi từ từ bước xuống xuồng, tụi mình nhậu rượu chơi, mày núp lấp ló kiểu đó thiên hạ thêm nghi.
Thằng Mến bỗng thất sắc. Kìa, ông cai, ổng về kìa.
Thầy kệ ổng, mày cứ xuống xuồng tự nhiên.
Lão khăn đen cho xuồng về bào láng quan du. Lần này, thấy cái quan tài quàng giữa chòi, nó không còn sợ sệt nữa. Nó đã hiểu và tin chắc chắn rằng đó là cái quan tài trống rỗng, dùng để hăm dọa cai tổng biện mà thôi. Cô gái chết oa ngày trước đã nằm im dưới đất sau nhà hai lành. Thằng Mến nói một câu triết lý.
Nếu cô ta còn sống thì làm vợ cậu hai, con lại đâu đến nỗi bị gã ép về xứ này.
Lão khăn đen ngồi trên bộ giặt tre, ung dung hút thuốc.
Mày nói được, nhưng mà còn yếu lắm.
Cháu nói đúng chứ, tại sao yếu ớt?
Mày nói chuyện mơ hồ, rốt cuộc mày là đứa con nít. Nếu không bị gã ép về xứ bào láng này, chưa chắc mày cưới được con lại. Ở đất Hà Tiên, nó là con nhà danh giá, còn mày là đứa mang khố rách. Nhờ nó về đây mà sau này mày cưới được nó.
Sau này là chừng nào? Chắc ngày đầu tôi bạc 2 thứ tóc.
Không lâu đâu, rồng nằm trước cửa mày quên rồi sao? Nghĩ cho khỏe đi, ngày mai mày chung cái lu mà chịu đựng.
Thằng Mến muốn hỏi thêm về kế hoạch ngày mai, làm cách nào mà nó cưới được con lại.
Cai tổng biện đang giàu có đầy đủ quyền lực, nó hiểu ngầm.
Lão khăn đen ưa hành động bí mật, nếu mình tò mò hỏi thì bị rầy.
Lạ quá, tại sao chôn cái lu tại nhà bếp hai lành? Lão khăn đen đến nhà cai tổng biện làm gì?
Nó chợt nhớ.
Hồi nãy ông gặp con lại không?
Đừng hỏi, ngủ đi.
Làm sao thằng Mến ngủ được giấc trưa trong khi lương tâm nó bức rứt? Hồi nãy nó đốt chòi thiên hạ, lúc trưa nắng chẳng ai chú ý vì hầu hết mọi người đều ra ngoài làm lụng.
Nó ra sân, trông ngóng về xóm nhà lá chung quanh nhà cai tổng biện. Lửa đã tắt, không còn một tàn khói đen nào, bầu trời trong suốt, nắng đổ sao, vài lọn mây trắng bay lững lờ, gió thổi quá yếu.
Ngủ đi, lão khăn đen lặp lại câu nữa.
Thằng Mến ngoan ngoãn vào chòi.
Hết cháy nhà rồi, chắc là thiên hạ chữa lửa kịp thời, chẳng ai bị cháy, tôi ăn năn quá.
Lão khăn đen đáp,
ừ, nhà nghèo đâu có vách có cửa, hễ cháy là đàn bà con nít cứ chạy ra ngoài sân, chẳng bị cản trở. Mày thấy cái cảnh nhà cháy.
Cai tổng biện sợ cảnh nhà cháy hơn là đám người bị nạn.
Sao vậy?
Giải thích làm gì vô ích.
Nghĩ vậy,
Lão Khăn Đen im lặng ngay, suy gẫm miên man sự đời. Vài năm nữa, nếu Quẻ Tử Vi ứng nghiệm, thằng Mến sẽ trở thành vị đại điền chủ, chiếm đoạt trọn gia tài cai tổng biện. Chừng đó, liệu nó ăn ở hiền lành hay là trở thành một ông cai tổng biện thứ nhì? Bên cạnh lão, thằng Mến nằm yên rồi ngáy khò khò. Lão Khăn Đen ngồi dậy, hút thêm điếu thuốc rồi cười thầm. Thiệt là ăn chưa no, lo chưa tới. Có lẽ nhờ vậy mà nó làm giàu. Nó khoe rằng si tình con lại, rằng hối hận, nhưng nó ngủ sao mà lẹ quá. Trái lại, con người như mình đây cứ thao thức ngày đêm lo chuyện thiên hạ. Cai tổng biện về nhà, mừng thầm vì trận hỏa hoạn vừa qua không gây thiệt hại đáng kể. Rốt cuộc, chỉ có hai căn nhà chòi bị cháy vách. Loại vách lá rất nhạy lửa nhưng dễ cứu chữa. Chủ nhà cứ đạp mạnh vách sập xuống, hoặc họ dùng khúc cây mà móc mấy tấm lá trên nóc nhà rồi tát nước lên. Cai tổng biện phân tách. Đám tá điền ưa cất nhà sơ sài, sống tạm bợ. Nếu làm ăn khá thì họ ở, nếu nợ nần ngập đầu, họ bỏ nhà ra đi, không tiếc. Theo sự điều tra của ông, vụ hỏa hoạn xảy ra vì có kẻ bất cẩn quăng tàn thuốc sát vách căn chòi quang vắng. Đột nhiên, cậu hai chạy vào phòng, gọi cai tổng biện. Cha ơi, ngộ lắm! Cha tin có ma quỷ không? Cai tổng biện lắc đầu. Mày đừng nói chuyện ma quỷ, làm sao có ma được? Cậu hai đáp. Ma hiện giữa ban ngày. Hôm trước, nó hiện ban đêm, quăng sợi dây thắt cổ tại nhà mình. Nói bậy đi, ma nào hiện giữa ban ngày? Thiên hạ đồn rùm, họ kéo tới nhà hai lành. Cai tổng biện giục ngồi dậy. Biến cố gì sắp xảy ra đây? Dưới mắt lão, Hai Lành là kẻ tiểu tâm, vong ơn bội nghĩa. Con gái Hai Lành tự tử chỉ vì nó ngu dại lại yêu cậu hai, quên rằng gối rơm ôm phận gối rơm, có đau dưới thấp lại chồm lên cao. Việc ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày rõ ràng là mưu mô sắp đặt sẵn, có liên quan đến sợi dây thắt cổ từ trên nóc nhà rơi xuống hôm nọ. Nhưng làm sao tìm ra thủ phạm? Lập tức cai tổng biện gọi lão nhị. Đi theo tôi, lại nhà Hai Lành. Lão nhị trố mắt, tại sao Hai Lành quá rắc rối đến thế? Lại còn tên trộm bí mật, lẻn vào đây để ăn cắp khẩu súng. May quá, hổng rày cai tổng biện chưa biết, ông ta tin rằng khẩu súng còn nằm im trong tủ. Lão nhị nhủ thầm. Mình nên chạy theo ông cai tổng, phụ họa với chuyện ma xuất hiện. Chừng nào ông hay biết rằng khẩu súng đã mất, mình giả câm giả điếc, đổ lỗi cho ma quỷ. Cai tổng biện ra khỏi cổng, trong khi lão nhị mới đến cửa cái, chợt thấy cậu hai và con lại đứng lóng nhóng, ông cai quát to, vợ chồng bay cứ ở nhà, người yếu bóng vía không nên xem. Hàng chục người đứng lâm khôm quanh nhà Hai Lành, vừa thấy dáng cai tổng biện, ai nấy chắp tay vái, gọi là tỏ lòng kính cẩn đối với người chủ điền. Ông cai hỏi, Hai Lành đâu? Hai Lành đến gần, chắp tay thưa, dạ tôi đây, sao mà xui xẻo quá. Điều này chắc tôi bỏ nhà này đi làm ăn nơi khác. Nhà ma quỷ xuất hiện tại nhà bếp của tôi, nơi con Tư thắt cổ hôm trước. Nó làm gì? Giỏi thì làm thử coi chơi. Hai Lành nói, ai mà biết. Cai tổng biện nhìn một lượt, điểm mặt từng tá điền. Đó là những tên quen thuộc, chẳng có ai là lạ mặt. Úi trời ơi! Cai tổng biện chợt rú lên. Một cục đất ướt mem văng tới, rơi trước mặt lão ta. Cục đất ấy tung tóe tan ra như bị đập bẹp khi chạm vào mặt đất khá cứng. Dài đống bùn dính ngay cùm chân lão. Lão hỏi, ai liền vậy? Để chứng tỏ mình là kẻ đầy đủ bản lãnh, lão cúi xuống vuốt mấy đống bùn. Giỏi thì liền lần thứ gì cho tao coi? Chưa dứt lời, một cục đất cứng khá to rơi sau lưng lão. Đám tá điền chạy tán loạn, đứng ra xa. Từ thuở bé, cai tổng biện đã nghe và đã chứng kiến nhiều cảnh ma liền đất. Lão hiểu đó là do bàn tay khéo léo của người trong cuộc, chớ thủ phạm không ở đâu xa cả. Lão đã thất vọng, bọn tá điền như đã chết điếng, nhìn trân tráo, họ gian nài. Ông cai đừng chọc kẹo người khuất mặt. Cai tổng biện cứ điềm nhiên theo dõi mọi hành động của Hai Lành. Lão ra lệnh. Tại sao ma nhát sau hè nhà chú mày? Chú mày ngồi xuống hai tay khoanh trước ngực. Hai Lành mừng thầm, vì vô tình ông cai đã sa vào độc kế của lão Khăn Đen và thằng Mến. Hai Lành nói, tôi nghe lời ông đây. Nói xong, Hai Lành ngồi chồm hổm khoanh tay. Cai tổng biện bắt đầu vững bụng. Ừ, ai phá thì giỏi phá thử coi. Một cục đá từ đâu bay tới trúng vào ngực cai tổng miện. May thay, cục đá cũng hơi nhỏ nên cai tổng miện còn đứng vững được. Lão Nhị chạy lại gần, có sao không? Cai tổng miện trở nên đanh đá lạ thường. Thằng này chưa chết. Ai bày trò phá rối thì cứ chịu thật, tao tha tội cho. Ngày hôm qua, tao được lá thư rơi, cho biết danh tánh thủ phạm.
Bọn tá điền lắc đầu, cai tổng miện nói. Tất cả ngồi xuống, cúi mặt xuống đất, hai tay khoanh trước ngực.
Bọn tá điền tuân lệnh, vài người hơi bực tức. Tụi tôi tới đây coi ma nhát, nếu ông không tin thì tụi tôi về nhà, để ông ở đây một mình.
Đâu được, ngồi xuống, còn ai cự nữ điều gì nữa không? Tao bắt trói nạp cho quan chủ quận.
Đột nhiên có tiếng rền rền. Còn tôi đây, còn tôi đây.
Cai tổng biện dây qua dây lại, giáo giác như con chuột rình mồi. Lão ta hỏi lão nhị, ai nói vậy? Ai dám thách đố tôi vậy?
Lão nhị đáp, ông làm cho họ tức giận.
Vậy thì tất cả tụi bay ngửa mặt lên, nhìn lại đây. Ai hả miệng là kẻ đó bày trò ngạo mạn.
Từ cõi mơ hồ xa xôi, có tiếng nói thè thé.
Tao đây, cai tổng biện gần chết rồi, tao cho cai tổng biện biết rõ.
Bọn tá điền ngơ ngác hơn cai tổng biện. Từ nãy giờ, họ chỉ thấy ma quỷ liền đất, liền đá. Tại sao xảy ra thêm hiện tượng người chết nói chuyện với người sống?
Tiếng nói ấy mơ hồ quá, như xuất phát từ bụi tre sau nhà hai lành. Cai tổng biện chạy nhanh tới đó với lão nhị.
Bọn tá điền nói, để tụi tôi bao dây bụi tre này, chắc có đứa nào rắn mắt núp trong bụi tre để luyện đá và nói chuyện.
Bụi tre tuy tùm nhưng thưa thớt, đếm kỹ thì chỉ có hơn 10 thân tre cao lớn. Nhánh nhóc mọc tùm chung quanh mấy gốc đã bị đốn ngang, hai lành đứng sớ rớ.
Bà con cứ phá bụi tre này giùm tôi.
Có tiếng giọng xa xui như từ phía sau lưng cai tổng biện đưa tới.
4 ngày nữa, cai tổng biện phải chết, gia đình cai tổng biện chết điên, chết.
Cai tổng biện quát to để hy vọng nhận ra nơi xuất phát tiếng nói bí mật.
Chết gì?
Giọng nói bí mật ấy trở nên khàn khàn.
Chết điên, chết khùng chứ gì? Mi là ai?
Ta là người khuất mặt.
Tên gì?
Không có tên. Và gia đình mày thắt cổ mà chết từng người.
Câu nói được chấm dứt bằng một tiếng vang rền rền. Bầu trời chói chang vì nắng gắt. Hai ba con chó chạy lăng xăng chung quanh lùm tre, dường như nó đánh hơi khịch khịch lỗ mũi. Cai tổng biện đặt giả thuyết, có kẻ trốn trong bụi tre. Vì vậy, ông ta đến mấy nhánh tre gai, vài người tá điền cầm dao chặt nhánh, hai lành vẫn đứng im thở dài. Bỗng nhiên hai lành biến sắc, một con chó vụt chạy vào nhà lão, sủa oang oang. Cai tổng biện mừng quýnh.
Ai ở trong nhà này vậy hai lành?
Hai lành đáp, dạ chẳng có ai hết.
Cai tổng biện vào nhà trên, khom lưng nhìn vào góc nhà, gầm giường trong khi con chó cứ sủa. Ông ta từ từ bước xuống nhà bếp của hai lành. Chân trán của hai lành nhăn nheo, từng giọt mồ hôi tươm xuống. Cai tổng biện nói to,
đừng giả mù sa mưa, tao biết thằng đó còn trốn đâu đây.
Rồi lão ra lệnh cho đám tá điền, cứ đào cái nền nhà, ai bắt được thằng đó tao thưởng 200 đồng. Từ hồi sáng, thằng Mến chung xuống cái lu. Nắp lu từ từ đậy lại trong khi lão Khăn Đen căng dặn lần chót. Nhớ làm đúng những lời tao dặn, không khéo bọn mình chết cả đám. Từ hồi sáng, thằng Mến chung xuống cái lu, nắp lu từ từ đậy lại trong khi lão Khăn Đen căng dặn lần chót. Nhớ làm đúng những lời tao dặn, không khéo bọn mình chết cả đám. Mày hơ hỏng, tụi nó đào cái nền nhà này bắt mày xé xác tại trận. Dầu mày biết thăng thiên động thổ chưa ắt thoát được, thiên hạ gác cai tổng biện. Thằng Mến vẫn thắc mắc, nếu cai tổng biện biết chỗ tôi núp dưới này, nó đào lên tôi tống cho nó một đạp. Lão Khăn Đen nói, mày chưa hiểu, hôm qua xóm này bị cháy, hôm nay mày làm ma, nhát thiên hạ giữa ban ngày. Mày phá rối công ăn việc làm của thiên hạ, họ tiếp tay với cai tổng biện bắt mày tại trận. Nè! Cái nắp lu đã đầy kín. Thằng Mến đã xuống đó ngồi thử vài lần, nên nó bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nó hỏi, cái gì nữa đó? Lão Khăn Đen nói, ngộp thở không?
Chưa ngộp. Nhớ nằm im, đừng cựa quậy thì ít đổ mồ hôi. Tao sắp đặt đâu đó an bài. Để nghe tiếng chó sủa, tiếng đào đất, mày cứ ngồi im. Tao có cách ứng phó.
Ứng phó cách nào?
Tao để tiêu hột, cà cho thật nhỏ ở gần cái lu này.
Ngoài ra, đằng kia tao để cái ống tre đựng con rắn hổ. Hễ nghe tao nhảy mũi thì mày ngồi trong lu giật sợi dây đó ăn thông qua ống tre. Gà gáy rộ, báo hiệu bình minh, thằng Mến vui sướng ngồi trong lu, tuy chung kín dưới đất nhưng nó thở rất dễ dàng vì ở đáy lu có ống thông hơi dẫn đến gốc tre. Gió thổi vào lu nghe hù hù, nó nghiêng tai sát ống thông hơi, dường như có tiếng thân tre nghiêng qua nghiêng lại, nghe kẻo gà kẻo kẹt. Nó càng vui thích khi nghe lão Khăn Đen nói rõ vài chi tiết. Năm đó, lão Khăn Đen bày mưu kế như vậy để điều hổ Ly Sơn, thừa lúc chủ nhà và bọn gia nhân chạy ra sau giường để xem ma quỷ hiện hình, bọn cướp Khăn Đen vào nhà ngồi sẵn. Lát sau, khi chẳng còn ma quỷ hiện hình, ai lững thững về nhà nấy, chủ nhà vô ý bước vô, bị bắt trói lập tức. Đó là một trong những thủ đoạn đánh cướp giữa ban ngày. Thằng Mến đã hăm dọa cai tổng miệng, nó kê sát miệng vào cái ống thông hơi khi nghe tiếng ho của Hai Lành. Tiếng ho là ám hiệu kín đáo nhất. Nó càng sợ sệt khi chờ đợi quá lâu mà chưa thấy lão Khăn Đen đến nhà bếp, mở nắp lu cho nó trở lên mặt đất. Đột nhiên, nó nghe rõ ràng tiếng chân người dậm thình thịch, mỗi lúc càng to, tiến lại miệng lu. Nó chết điếng khi nghe chó sủa. Rõ ràng giọng cai tổng miệng. Nó ở chỗ này, coi chừng nhà Hai Lành có vách đôi. Một người hỏi, vách đôi là làm sao? Là có hai tấm vách. Kẻ lạ mặt đứng nấp ở khoảng giữa, giống như cái rương có hai đóng cửa bọn Sơn Đông bày trò ảo thuật. Vài người đập vào vách trả lời. Vách quá mỏng. Cai tổng miệng nói, chó sủa hoài. Ủa, tại sao chó chạy? Chắc là gặp rồi. Thằng Mến hồi hộp khôn cùng, nếu cai tổng miệng bước thêm bước nữa, nhất định ông ta đạp ngay cái miệng lu và sẽ nghe tiếng dội khác thường. Nó chờ đợi lệnh của lão Khăn Đen. Mồ hôi tươm ra khi sực nhớ. Lão Khăn Đen vắng mặt, vậy ai ra hiệu lệnh cho mình giật sợi dây? Thời khắc trôi qua im lặng. Sát cái lu, thằng Mến nghe tiếng khè khè của con rắn hổ. Bị nhốt trong cái ống tre quá lâu, con rắn cũng đổ mồ hôi như nó. Nó cầm sợi dây hòm sẵn. Đột nhiên, nó nghe giọng Hai Lành. Con gì đó? Bàn tay thằng Mến giật mạnh, con rắn phóng ra khỏi ống tre. Tuy không thấy rõ động tác, thằng Mến đoán chắc con rắn hổ tung ra khỏi ống tre quá mạnh. Trên mặt đất có tiếng la ó. Rắn hổ! Cai tổng miệng chạy lẹ quá, bằng không thì rắn cắn rồi. Thôi! Lát sau, thằng Mến nghe tiếng dậm chân trên nắp lu. Nắp lu từ từ dở ra, Hai Lành cúi xuống. Tao chung sống mày, mày mệt không? Thằng Mến hỏi. Mấy ổng về chưa? Bị rắn hổ rượt, mấy ổng chạy trối chết. Thôi chui ra khỏi lu, lên mặt đất cho khỏe. Ngày mai, mày được ăn thịt heo để tẩm bổ. Thằng Mến nhảy lên khỏi miệng lu. Heo đâu mà ăn thịt? Hai Lành nói. Mày nói nho nhỏ kẻo thiên hạ nghe. Thế nào cai tổng miệng cũng rước thầy về để trấn ếm cho gia đình và chồng xóm. Dân làng tụ tập trước sân nhà cai tổng miệng. Mới 5 giờ chiều, già trẻ bé lớn tụ đứng đầy dưới bến. Lão nhị phải vất vả lắm mới giữ được trật tự. Lát nữa hãy vô sân, bây giờ còn sớm. Ông cai khó tánh lắm, coi chừng xảy ra chuyện không hay cho chòm xóm. Hai Lành giả vờ như khách qua đường, đứng sát cổng rào. Tại sao khó tánh? Hôm nay nhà cháy vô cớ rồi lại có ma quỷ xuất hiện, rước thầy về là xong. Lão nhị nheo mắt nói khẽ. Đừng giỡn, tôi sợ bọn mình vô khám rồi bị đầy ra côn đảo. Sao vậy? Hay là lộ bí mật? Tôi lắp đất, đem cái lu lên nhà rồi. Nếu ông cai muốn khám xét thì không còn bằng cớ rõ rệt. Hơn nữa, tôi cho người xuống lu, ngồi một lần là đủ. Ai ngu dại gì làm lần thứ nhì tại chỗ cũ? Nhà ông cai mất cây súng. Ông hay chuyện đó hồi sáng. Nói xong, lão nhị vào trong, lo trải chiếu, đặt bàn thờ tổ, trồng 4 cây chuối ngược đầu chung quanh chiếc chiếu. Lát nữa, pháp sư ngồi trên chiếu như vị tướng thời phong thần xông vào trận địa. 4 cây chuối giống như 4 cửa thành khóa chặt, có binh ma trấn đóng, quyết ngăn chặn kẻ thù. Bọn trẻ con hoảng sợ khi thấy 4 cây chuối trồng ngược đầu. Mấy củ chuối vừa to vừa đen, hươi lên giống hệt đầu người. Rễ chuối lòng thòng dài sợi, gợi hình ảnh mái tóc dính máu, cuộn tròn từng lọn, quăng queo ướt mem. Cây súng nhà cai tổng miệng đã mất. Hai Lành ngớ ngẩn, chẳng hiểu ai là thủ phạm. Lão Khăn Đen quả là nhân vật bí mật. Nếu lão ta đánh cắp khẩu súng ấy,
lão đã nói sơ qua cho Hai Lành biết. Trong phút giây, Hai Lành quả quyết rằng lão Khăn Đen này chính là chúa đảng cướp Khăn Đen trước kia. Lão đến Bầu Láng với mục đích riêng tư, ích kỷ, đánh cắp khẩu súng của Cai Tổng Biện để trang bị cho đảng cướp. Công việc trả thù dùm cho con gái Hai Lành chỉ là cái cớ nhỏ mọn mà thôi. Hai Lành chán ngán trò đời, lão suy ngẫm. Lão Khăn Đen là người xa lạ, lẽ nào lão ta hy sinh cho mình đây? Từ kia mình tưởng lầm rằng lão ta có máu giang hồ nghĩa hiệp, mình đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, đã trót cởi lên lưng cọp, làm sao nhảy xuống. Hai Lành không muốn Cai Tổng Biện nghi ngờ điều gì nên lão lủi thủi vào nhà. Lão Nhị mừng thầm khi thấy Hai Lành đã khuất dạng. Lão Nhị vào phòng khách liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều, vợ chồng cậu hai còn ngồi ăn cơm chậm rãi. Cai Tổng Biện vừa rời bộ dáng buông chén đũa. Ông Cai Tổng nói, khổ lắm, tụi này nguy hiểm thật, làm sao trả lời với quan chủ tỉnh, súng ống là chuyện sanh tử. Mai mốt, cậu hai nói nửa đùa nửa thật, mai mốt cha xin mua cây súng khác, bắn đạn to hơn, thứ súng của ba sắm kỳ rồi xấu quá, bắn đạn chì nhỏ xíu. Thứ đạn đó làm gãy cánh chim xe xẻ chớ đâu giết người được. Cai Tổng Biện nạt ngang, mày ăn chưa no, lo chưa tới, làm sao cắt nghĩa cho quan trên hiểu cây súng mất trong trường hợp nào? Mình làm mất súng một lần, quan trên không tín nhiệm nữa, họ điều tra lôi thôi, nếu cây súng đó đem dùng chuyện bất lương, mình chịu trách nhiệm. Con Lại đã hiểu rằng hôm trước, lão Khăn Đen vào đây ăn cắp súng, chớ không làm chuyện gì khác, lão toan tính điều gì? Nếu để cãi giả lôi thôi, Cai Tổng Biện sẽ nói bậy bạ, nghĩ vậy, con Lại nói với cậu hai. Mình đừng nói nữa, ba đang buồn. Cai Tổng Biện nói với con dâu, còn con hai, vô ý quá, ở nhà ăn trộm lén vô mà không biết, chắc là cây súng này bị mất bữa cháy nhà. Con Lại tìm cách đánh lạc hướng Cai Tổng Biện. Con sợ rằng cây súng mất hồi bữa, sợi dây thắt cổ từ trên nóc nhà rớt xuống. Cai Tổng Biện càng nhức óc, lão đặt thêm một giả thuyết hôm ấy ông sư gái còn ở đây. Chẳng lẽ ông sư gái ăn cắp cây súng đó, đem về Hà Tiên? Mình quên kiểm soát khi ông sư gái ra đi, nếu vậy thì ông sư gái này lợi hại thiệt, ổng đem đứa con gái đổi lấy cây súng. Vốn là kẻ đa mưu, ưa nghi ngờ lặt vặt, Cai Tổng Biện ướm hỏi, ở Hà Tiên anh xui có sắm súng không? Con Lại nói thật thà, ba của con có vô đơn xin nhưng nhà nước chưa cho sắm súng. Sao vậy? Nghe ba con nói lại thì nhà nước Tây nói, ở gần châu thành Hà Tiên, hễ ăn cướp tới thì có lính cảnh sát tới, sắm súng vô ích. Cai Tổng Biện đến phòng khách, ngồi uống trà, bóp trán, chợt thấy lão Nhị bước vào. Mời ông Cai. Cái gì? Dạ pháp sư tới. Tao ra bây giờ. Cai Tổng Biện giận sôi gan, pháp sư là người đáng tình nghi, lão pháp sư này do lão Nhị rước từ rạch Xẻo Quan. Lão ta xưng là người ở Châu Đốc mới tới, dù lý quá, hình như lão ta đã lui tới xóm này vài lần. Lão ta gầy guộc, giống hệt kẻ bí mật đã vào đây lúc Hai Lành tới báo tin đứa con gái tự tử. Để dò thử tông tích, Cai Tổng Biện tìm cách gợi chuyện để so sánh giọng nói. Chào thầy. Lão pháp sư tằng hắng đôi ba lần rồi mới gật đầu nhưng không nói. Cai Tổng Biện nghĩ thầm. Hôm trước, nó cãi cọ rồi trói mình vô gốc cây vú sữa. Nó sợ mình nhận ra giọng nói nên nó làm thinh. Nó tằng hắng sửa giọng nói để mình đừng nghi ngờ. Pháp sư cứ ngồi im lặng giữa chiếu, thỉnh thoảng thầy ta liếc về phía mé rạch. Hai Lành đứng chen vào đám người tò mò, phục thầm lão Khăn Đen, rõ ràng là tay đầy đủ bản lãnh, dám xông vào hang hùm để giết cọp. Người chung quanh bàn tán. Tại sao pháp sư này lại tới một mình? Theo thường lệ, pháp sư luôn luôn bày trận với một đứa ngồi đồng. Pháp sư ngồi chồm hổm, trông thô bạo lạ thường. Lão Nhị lo sợ, chính lão đã giới thiệu pháp sư với Cai Tổng Biện và bảo đảm rằng pháp sư là kẻ cao tay ấn, lừng danh ở Xẻo Quao và Thất Sơn, lúc mới đến. Pháp sư chinh phục được cảm tình và sự ngưỡng mộ cử tọa nhờ cách ngồi xếp bằng. Giờ đây pháp sư ngồi chồm hổm, giống như kẻ thất phu thiếu học đang ngồi ăn thịt chó. Cử tọa xôn xao. Kìa, Đồng Nhi tới. Có kẻ chế giễu. Thằng này trên 20 tuổi có vợ dư sức, vậy mà cũng ngồi đồng. Nghe đầu mấy người ngồi đồng phải là kẻ còn trinh.
Người khác muốn ra vẻ thông thạo nên trả lời ngay như thay mặt cho pháp sư.
Mấy người dốt quá, đồng là trẻ con, còn nhỏ tuổi chứ đâu cần có nghĩa là đồng trinh, trinh tiết.
Hơn nữa, thằng này chưa ắt ngồi đồng, đi thiếp. Mỗi vị pháp sư trừ tà giải bệnh một cách khác, tùy theo môn phái.
Hai lành càng sửng sốt khi thấy thằng Mến đóng vai kẻ ngồi đồng. Hôm qua, sau khi rời khỏi cái lu, nó được lão Khăn Đen đưa về căn chòi ở ngoài bầu láng Quang Du. Bữa nay, nó thay hình đổi dáng trông lạ lùng quá. Chính hai lành cũng khó nhận ra. Đầu thằng Mến có bịch khăn, áo rộng phùng phình màu vàng, chân mang dép rơm. Nó quẩy hai cái gói to trên vai.
Pháp sư nói ú ớ, chỉ chỏ, cai tổng biện thúc giục. Ra trận chưa?
Lão Khăn Đen và thằng Mến cứ nín im, chẳng thèm trả lời, hai lành càng khâm phục. Bọn này lì lợm thật.
Cái gói vải thứ nhất đã mở ra, tên đồng nhi trao cái phèn la nhỏ cho pháp sư. Pháp sư đánh một hồi dài, ben ben.
Cai tổng biện ngồi trên ghế gần bàn tổ, lão gọi lão nhị.
Biểu tụi nó làm cho gấp, nhà mình vừa gặp tai nạn, bây giờ ngồi đây làm trò hề thì khổ quá, chết còn sướng hơn.
Trời ơi, mất cái súng rồi, tao như ngồi trong đống lửa, ma quỷ giết tao còn lâu, tao chỉ sợ quan chủ tỉnh hạch hỏi.
Pháp sư ngắt lời lão nhị chạy tới rồi đến gần ông cai tổng. Pháp sư biểu ông đặt tiền lên bàn thờ tổ.
Cai tổng biện thấp nhang, để tấm giấy 5 đồng lên bàn rồi xá 3 lần. Một hồi phèn la lại nổi lên, dứt hồi phèn la, pháp sư trao phèn la cho đứa tiểu đồng. Ông ta gầm gừ bò bốn chân như con thú dữ. Tử tọa lại xôn xao, ông này lên xác ông hổ.
Pháp sư nhảy dựng, co quắp hai bên tay, nói giọng khàn khàn.
Mừng gia chủ, mời gia chủ tới.
Cai tổng biện rời ghế, đến gần pháp sư.
Thầy muốn gì? Thầy là ai?
Pháp sư nói.
Trời tối quá, đốt đèn lên, đốt đuốc lên. Ta là...
Nói tới đó pháp sư đứng dậy, hai tay quơ qua quơ lại rồi té quỵ, nhào lăn đôi ba vòng, rống thật to.
Cà um, ta là Hắc Hổ, chúa Sơn Lâm. Ở đây ma quỷ nhiều quá.
Lão nhị nói khẽ với cai tổng biện. Theo lệ thường, muốn biết pháp sư lên thiệt hay lên giả, mình tìm cách thử thách.
Cai tổng biện gật đầu, ừ.
Rồi nói với pháp sư, ông Hắc Hổ nên cho gia chủ biết.
Nó chưa dứt lời, cai tổng biện thấy pháp sư gào thét, bò tới bò lui rồi chỏ hai tay, le lưỡi, dáng điệu giống như con cọp ngồi. Pháp sư nói,
gia chủ đem cho ta một đống nhang.
Cai tổng biện nói với lão nhị,
đem mấy chục bó nhang ra đây, hôm trước tao dự trữ.
Mớ nhang đốt lên, nghi ngút khói, vì nhang chất đóng nên lửa bốc ngọn. Pháp sư nhảy chồm, hai chân hai tay dẫm lên đống nhang.
Cử tọa bắt đầu thán phục, dường như pháp sư đưa họ vào một thế giới khác. Mấy ngọn đuốc cháy chập chờn, thỉnh thoảng gió thổi mạnh, khiến ngọn lửa thu hình, hấp hối như sắp tắt.
Đống nhang bị cào, bị dẫm nên văng tứ phía, ai nấy thối lui, mấy đốm lửa chưa tắt đã di chuyển. Và dường như pháp sư dùng tay mà bóc, ném ngay cử tọa khắp tứ phía.
Pháp sư nói gầm gừ,
đem rượu cho ta.
Lão nhị rót rượu vào chén, dâng cho pháp sư,
mời.
Thằng Mến như sực nhớ đến vai trò đồng nhi.
Kêu ổng bằng ông Hắc Hổ.